Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu đến địa hạt Tia, người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến người liền vào sấp mình dưới chân người. Bà là người Hy Lạp gốc Phênici thuộc xứ Syri. Bà xin người trừ quỷ cho con gái bà. Người nói với bà, phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con. Bà ấy đáp, thưa ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ. Người nói với bà, vì bà nói thế nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi. Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất khỏi. Đó là lời Chúa. Anh chị em có biết nhà thơ TTKH không? Như là nhà thơ TTKH làm bài thơ như hai sắc hoa Tigon, rồi người ta cứ đi tìm coi TTKH là ai. Người thì đoán là người này, người đoán là người nọ, người đoán là người kia. Cho tới bây giờ thì nhà thơ TTKH vẫn còn là một ẩn danh. Nhưng bài thơ đó thì nhiều người biết, bài thơ gọi là Hai Sắc Hoa Tigon, biết không? Thế này này, nếu biết rằng em đã có chồng, trời ơi, người ấy có buồn không? Có còn nghĩ tới loài hoa vỡ, tựa trái tim phai, tựa máu hồng? Nếu biết rằng em đã có chồng, trời ơi, người ấy có buồn không? Có không? Có không? Mấy cô trả lời chứ không phải mấy ông đâu. Tôi hỏi mấy ông mà, mấy ông mà biết rằng em đã có chồng, trời ơi, người ấy có buồn không? Mấy ông có buồn không? Người yêu của mình lấy chồng mình có buồn không? Có hay không? Trời ơi, mấy ông buồn quá không nói lên được à. Nếu biết rằng em đã có chồng, trời ơi, người ấy có buồn không? Có còn nghĩ tới loài hoa vỡ, tựa trái tim phai, tựa má hồng? Cái gì người ta bảo, ôi trời, ôi trời, chuyện đó mà có phải lo gì đâu. Đây này, nghe đây này, nếu biết rằng em đã lấy chồng, anh về lấy vợ thế là xong. Vợ anh không đẹp bằng em lắm, nhưng cũng làm anh đỡ lạnh lòng. Rồi người khác nó bảo, ôi, nếu biết rằng em đã lấy chồng, anh về tự tử thế là xong. Ngon, mộ anh cỏ dại vàng sơ xác, khi viếng thăm em hiểu nỗi lòng. Nhưng mà ông nào mà người yêu của mình đi lấy chồng mà mình về mà tự tử thế là xong, ông đó thuộc lại là si tình nữa chứ phải không? Ông đó thuộc lại hát bài tôi đưa em sang sông, chiều nay mưa rơi âm thầm, chiều lan mưa rơi gót chân, lỡ ta ra 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 ra. Xong rồi, nếu xưa đừng quen em thì chắc đâu cần tôi đưa, chẳng lẽ chung một lối về, có đâu chiều nay tôi buồn. Vỗ tay đi cái phấn khởi. Buồn quá không vỗ tay được hay sao? Thì có những người chung thủy đến mức độ mà thấy người yêu mình sang ngang rồi thì tự tử thế là xong. Còn người khác, nếu biết rằng em đã lấy chồng, anh về luyện kiếm thế là xong. Kiếm anh sắc bén hơn em nghĩ, sẽ chém chạm em trả hận lòng. Được, sợ không? Sợ không? Rồi có người khác thì bảo rằng, nếu biết rằng em sắp lấy chồng, anh về luyện võ Lý Tiểu Long. luyện thêm một cú liên hoàn cước để đá chồng em đêm động phòng. Có đứa khác nó cũng tự tử, nhưng mà nó tự tử hay hơn. Nếu biết rằng em sắp lấy chồng, anh về tự tử thế là xong. Ruột gan phèo phổi lôi ra hết, tặng kẻ vu quy nấu cháo lòng. Rồi. Nếu biết rằng em sắp lấy chồng, anh về tát nước cạn dòng sông, để cho đò cưới không qua được, đừng có mà mong được động phòng. Nếu biết rằng em sắp lấy chồng, anh về tỉnh đội mượn cả nông, thuộc về hướng ấy 500 quả, em ở quê chồng có ớn không? Ớn không? Cái này nó còn tục hơn, nó còn ghê gớm hơn. Đây là Bắc Kỳ. Nếu biết rằng em đã lấy chồng, anh về chửi động giữa đám đông, mẹ bố tiên sư nguyên dòng họ, khốn kiếp sao mày dám bỏ ông? Ở đây là người Huế, đây là Bắc, địa vua miền Trung. Nếu biết rằng O đã có chồng, tôi về, tôi về núi Ngự nhảy xuống sông, sông sâu nước lạnh tôi lại khớp, tự tử mình răng cũng chẳng xong. Rồi tới Nam Kỳ. Nếu biết rằng em đã có chồng, mèn ơi em chê tôi nhà nông, ruộng nương nổi nóng tôi đốt hết, không gạo cho em đói rét lòng. Con này Ba Tàu ở Chợ Lớn. Nếu biết rằng Lý đã có chồng, ngỗ về ngỗ bán nốt Hồng Kông, mang tiền ngỗ đổ vào Chợ Lớn, lời vốn đầu tư mát cái lòng. Thôi thưa anh chị em, nhiều chuyện đó là chuyện của người ta. Khi mà người ta yêu nhau rồi người ta không lấy được nhau thì người ta có nhiều cái phản ứng. Nhưng mà nếu người ta lấy nhau rồi thì người ta trở thành gì? Thành gì? Lấy nhau rồi không biết trở thành cái gì à? Ở đây ai đã là vợ giơ tay? Ai đã là vợ giơ tay? Bà lấy chồng chưa? Lấy chồng chưa? Thế rồi mà không dám bảo vợ giơ tay mà không dám giơ tay là sao? Tôi hỏi lại nhá. Nếu mà tôi hỏi ở đây ai đã có chồng rồi thì người ta dễ giơ tay, mà tôi hỏi ở đây ai là vợ giơ tay? Bà lão có chồng chưa?
Chưa, con có chồng rồi, con có cháu nội cháu ngoại rồi.
Có chồng có cháu nội cháu ngoại bà, vậy bà vẫn chưa làm vợ à?
Vẫn làm vợ rồi ạ. Hiện nay bây giờ con vẫn làm vợ.
Sao bà không giơ tay? Tôi hỏi là ai làm ở đây ai làm vợ thì giơ tay. Giờ mới chịu chờ. Giơ tay cao lên thử coi. Ai đã làm vợ giơ tay lên, giơ tay cao lên ta coi. Hầu hết là đã có chồng rồi mà không chịu nhận mình làm vợ là sao? Con gái mà lấy chồng thì gọi là cái gì? Vợ gì phải không? Này, ông lấy cái cô này xong rồi ông gọi cô là gì?
Người yêu ạ, vợ.
Mẹ, còn người yêu chứ, còn người yêu. Phải đây không?
Vâng.
Phải không? Dạ. Hai người đứng lên cho coi. Này, rồi đây đây. Đứng lên. Rồi. Đây là gì của ông?
Thưa cha là vợ của con.
Đây là gì của con?
Thưa cha là chồng của con.
Rồi sau nãy hỏi không giơ tay. Vì ai đã có vợ ở giơ tay? Sự bà này bà giơ tay mới chết tôi. Ai đã có vợ giơ tay? Ai đã có vợ giơ tay? Ai đã có vợ giơ tay? Có mấy người vậy thôi à? Tôi không có giơ nha. Rồi bỏ tay xuống. Ai đã có chồng giơ tay? mà sơ thì cũng dơ à? Rồi, thưa anh chị em, chúng ta cho một tràng pháo tay để chúng ta chúc mừng tất cả những người đã được làm vợ và đã được làm chồng. Vì tin lời Chúa ngày hôm nay nói rằng là người đàn ông sẽ bỏ cha mẹ mà luyến ái vợ mình, cả hai trở nên một xương một thịt với nhau. Vì thế mà lúc chưa lấy được thì thương thì tiếc lắm, vì người ta mong ước là người ta được về trở thành một xương một thịt với nhau. Nhưng mà bây giờ nếu biết rằng em đã có chồng, nếu biết rằng em sắp lấy chồng, nếu biết rằng em đã lấy chồng, có nghĩa là không được làm vợ của mình, không được một xương một thịt với mình, thì có nhiều cái phản ứng. Một là tự tử, một hai là đi mua can nông, ba là đi vô chợ lớn, đủ thứ chúng ta thấy phản ứng như vậy. Vì người ta cảm thấy đau khổ, tiếc xót khi mà không lấy được cái người mình yêu. Như anh nói là đây là người yêu của con, và bây giờ là vợ của con. Có khi là vợ mà không là người yêu, có không? Có không? Có khi là người yêu mà mãi mãi chẳng là vợ, có không? Có khi lấy người mình không yêu, có không? Mà có khi yêu cái người mình không lấy, có không? Có yêu cái người mà mình đâu có lấy được, mà mình vẫn cứ yêu người đó. Tôi vẫn đi giữa cuộc đời trong cô đơn lạnh lẽo của chồng tôi, từng thu chết, vẫn giữ trong tim một mối lòng, vẫn trong tim một mối tình. Tôi vẫn đi giữa cuộc đời trong cái cô đơn lạnh lẽo của chồng tôi. Anh chị em thấy không? Là không có yêu người đó, nhưng mà vì bố mẹ ép, vì trả nợ hay vì cái gì đó mà phải lấy cái người đó, cho nên người đó làm chồng mình nhưng mà không phải là người yêu của mình. Tôi vẫn đi giữa cuộc đời trong cái cô đơn lạnh lẽo của chồng tôi, rồi từng thu chết, vẫn giữ trong tim một mối tình, một cái người yêu mà không lấy được, mà bây giờ phải lấy người mình không yêu. Có đau khổ không? Có. Mà bây giờ lấy về cái người mình yêu rồi, có đau khổ không? Có không? Đây này, nghe đây này, người ta được định nghĩa này. Đọc tiếp cho anh chị em nghe, người ta bảo rằng là cái định nghĩa về vợ, nếu nghe vợ là quả ớt chín cây, đỏ tươi ngoài vỏ, rất cay trong lòng, đúng không? Vợ là một đóa hoa hồng, vợ là sư tử Hà Đông trong nhà, đúng không mấy ông? Đúng rồi, cho chàng pháo tay lên chị em. Vợ là nắng gắt mưa xa, vợ là giông tố phong ba bão bùng. Nhiều người nhờ vợ lên ông, nhiều người vì vợ mất không cơ đồ. Vợ là cả những vần thơ, vợ là cả những giấc mơ vơi đầy. Vợ là một chất men say, là nước hoa ngoại làm ngây ngất lòng. Vợ là một áng mây hồng, vợ là hoa hậu để chồng mê say. Vợ là chỗ dựa đàn ông, nhiều ông dám bảo vợ không là gì. Khoan, hãy nghĩ lại đi, vợ quan trọng lắm, không gì hơn đâu. Việc nhà vợ có công đầu, nấu cơm nấu nước, rửa rau pha trà. Vợ là máy giặt trong nhà, vợ là cassette, vợ là tivi. Nhiều đêm vợ hát chồng nghe, lời ru xưa lại vọng về trong ta. Vợ là làn điệu dân ca, vợ là bà chủ, vợ là nhân viên, vợ là cái máy đếm tiền. Vợ là nội lực làm nên cơ đồ, vợ là thủ quỹ thủ kho, vợ là hạnh phúc ấm no trong nhà. Vợ là thánh chỉ vua ban, có sao dùng vậy không bàn đúng sai. Chủ quỷ thần chứng cả hai vai, vợ là chân lý không sai bao giờ. Đúng không? Đúng quá. Rồi. Nhưng mà có những ông chồng ngồi buồn kiếm chuyện nói chơi, nhất vợ nhì trời là chuyện tự nhiên. Đàn ông sợ vợ thì sang, đàn ông đánh vợ tan hoang cửa nhà. Đàn ông không biết thờ bà, cuộc đời lận đận kể là vứt đi. Đàn ông sợ vợ ai khi, vợ mình sợ xá gì thế gian. Không người phấn khởi. Vợ mình sợ xá gì thế gian. Thì thưa anh chị em, những cái văn chương rồi thơ ca nhạc kịch vân vân đều nói về tình yêu, mà tình yêu ấy đã có ngay từ thuở ban đầu khi mà Thiên Chúa dựng nên Adam rồi đặt Adam vào con người đó. Thiên Chúa dựng nên con người, đặt con người vào ở giữa làm bá chủ vũ trụ vạn vật này, đặt tên cho từng con vật, đặt tên cho từng cây cỏ vân vân. Con người làm chủ hết tất cả. Nhưng con người có vui không? Không. Con người vẫn thấy thiếu thiếu một cái gì, vẫn cảm thấy rằng là đời mình nó vẫn còn chưa có được hoàn toàn, chưa có trọn vẹn nghĩa. Cho nên Thiên Chúa cho con người một giấc ngủ và lấy xương sườn của người đàn ông mà dựng nên người đàn bà. Nghe xong ông này ông sờ và ông đếm mới còn bao nhiêu cái xương sườn. Ông mất một cái rồi, cái nó ngồi bên cạnh ông ấy còn đi tìm đâu nữa. Thì khi mà dựng nên cái xương sườn, dựng nên người đàn bà từ cái xương sườn người đàn ông, thì lúc người đàn ông lúc mà tỉnh chưa ngủ, chỉ có một mình thì vẫn cứ hát: ta buồn ta đi lang thang bởi vì đâu, vì không có một người nào để mà có thể tâm sự cảm thông thương cảm, vẫn một mình mà thôi, dù làm bá chủ vũ trụ vạn vật này. Ta thấy con người mà sống một mình nó chẳng có nghĩa gì cả, không có nghĩa gì cả, dù có làm bá chủ vũ trụ vạn vật này, dù không thiếu cái gì trong tay, nhưng vẫn thiếu một nửa của mình. Vì thế mà Thiên Chúa để cho Adam một giấc ngủ say, rút lấy xương sườn, và từ xương sườn ấy dựng nên một người giống như Adam mà lại không phải là Adam, giống như mình mà lại không phải là mình. Lúc Adam mở mắt ra, tỉnh dậy bàng hoàng khi nhìn thấy tất cả chim rồi thú rồi cây hoa, chả có thấy gì mà lạ. Nhưng mà bỗng mở mắt ra nhìn thấy một người ở bên cạnh mình và nói rằng: đây là xương bởi xương tôi, đây là thịt bởi thịt tôi. Hai người, một nam một nữ, trở thành vợ chồng với nhau, cặp vợ chồng đầu tiên Thiên Chúa dựng nên, để cho chúng ta thấy được rằng là trong gia đình thì phải có vợ có chồng, mà vợ chồng ấy không thể là cùng nam cũng không thể là cùng nữ được, phải là một nam với một nữ. Gia đình tự nhiên như vậy, nguyên thủy là như vậy, không thể nào bóp méo, không thể nào sửa đổi, không thể nào mà phá cái lệ đó mà bảo rằng là bây giờ một nam với một nam trở thành một gia đình, một nữ với một nữ trở thành một gia đình. Không. Thiên Chúa, ý định ban đầu của Thiên Chúa là người nam bỏ cha mẹ mà luyến ái vợ mình, cả hai trở thành một xương một thịt, trở thành một gia đình. Cái mà Bùi Giáng nói thế này, bài thơ của Bùi Giáng có hai câu thơ thôi mà đọc thấy nó, anh chị em nghe cho kỹ. Bùi Giáng, nhà thơ điên, làm câu thế này: mình ơi tôi gọi là nhà, nhà ơi tôi gọi mình là nhà tôi. Vỗ tay chứ, hay quá mà. Mình ơi tôi gọi là nhà, nhà ơi tôi gọi mình là nhà tôi. Cái hai ông bà này đứng lên. Đứng lên, 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 đứng lên. Giờ còn mắc cỡ gì nữa. Lấy nhau bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm rồi?
Thưa cha là 36 năm rồi.
Cưới nhau 36 năm?
Dạ.
Lấy nhau từ lúc mấy tuổi?
Thưa cha con lấy nhau từ lúc 18 tuổi ạ.
18 tuổi. Lúc mà lấy nhau, mình ơi ta gọi là nhà. Khi mà anh gọi cái bà này này, thấy không? Anh gọi là mình ơi, có gọi là mình ơi không?
Có ạ.
Có không?
Có.
Rồi anh gọi, nói đây là nhà con, nhà tôi đúng không?
Dạ.
Nói thưa cha đây là nhà con. Tự nhiên bảo sau nhà mình mua bao nhiêu? Dạ thưa cha, nhà con không có giá. Ở nhà thì nhà cửa thì phải có giá chứ, sao mà đây là nhà con mà không có giá? Nhà mấy lầu?
Thưa cha, nhà một lầu đấy ạ.
Hả?
Nhà cấp 4 ạ.
Đây thì nhà một lầu, nhà cấp 4. Nhà này bao nhiêu ký?
Thưa cha, như vậy là có 45 ký thôi ạ.
Nhà bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con 54 tuổi.
Nhà khi mà phải con được.
Nhà con xa 58 tuổi.
Năm... Thưa anh chị em, có ai bảo là nhà 54 ký không? Có ai mà nhà 54 tuổi không? Không có. Nhưng mà khi mà gọi người chồng hoặc người vợ gọi nhau là nhà tôi, nói với người khác ấy, mình ơi tôi gọi là nhà. Người vợ nói với người chồng là mình, đúng không? Mình ơi mình. Người chồng cũng gọi người vợ là mình ơi mình. Có đúng không? Đó, ông bà lấy nhau biết chứ sao cứ hỏi tôi, sao tôi biết. Đúng không?
Dạ, đúng ạ.
Rồi nói gọi thêm mình ơi coi.
Mình ơi.
Thưa cha, con không gọi mày bao giờ hết.
Chán thật chứ. Không gọi mày bao giờ sốt chứ. Ta thấy Việt Nam hay chưa ạ? Mình là mình, mà mình cũng là người ta. Thấy chưa? Mình với ta tuy hai mà là một. Cho nên khi mà anh gọi vợ anh là mình ơi, vợ anh cũng gọi lại là
con gọi anh, con gọi anh ơi, con gọi mình ơi.
Rồi gọi mình, gọi như thế, anh ơi thử anh.
Anh ơi.
Có.
Lời Chúa tôi. Mà ông có là quân đội không mà ông bảo mẹ anh ơi. Có. Ngày tôi lại rượu quặc, bây giờ vợ mới gọi anh ơi. Dạ có. Ôi nó làm như là tướng gọi lính mà. Dạ có. Thì ta thấy tiếng Việt Nam dễ thương không? Mình ơi và nhà tôi. Mình ơi tôi gọi là nhà. Nhà tôi gọi mình đi. Mình ơi tôi gọi là nhà. Nhà ơi tôi gọi mình là nhà tôi. Mình ơi tôi gọi mình ơi tôi gọi là nhà. Nhà ơi tôi gọi mình là nhà tôi. Thấy nó dễ thương vô cùng. Là cái nhà tôi đó vừa theo cái nghĩa là my house, là cái nhà của tôi, là cái căn nhà. Nhưng cái nhà tôi đấy là một nửa của tôi. Đây là my wife, đó là vợ của tôi. Tôi gọi là nhà của tôi. Tiếng Việt Nam dịch không thể nào mà tiếng Anh, tiếng Mỹ mà nó bảo là đây là nhà tôi. Chỉ người vợ và bảo đây là nhà tôi. Người Mỹ không hiểu được. Nó bảo sao nó chỉ vợ mà nó bảo đây là cái nhà của nó là sao? Không hiểu được. Thế không ạ? Không dịch được. Không dịch được. Anh Pháp không dịch được cái đó. Và đây, nó đây là mình ơi. Chứ đây là mình ơi là sao? Mình là mình sao? Chỉ người ta mà bảo là mình là sao? Thế không? Cho nếu mà bây giờ mình thấy rõ ràng cái văn chương Việt Nam, chữ nghĩa Việt Nam nó phong phú vô cùng và rất sát với tin mừng, rất sát với lời của Chúa, diễn tả đúng nghĩa là mình với ta tuy hai là một, diễn tả đúng lời Kinh Thánh nói rằng người đàn ông sẽ bỏ cha mẹ mà luyến ái vợ mình, cả hai nên một xương một thịt với nhau. Thưa anh chị em, rất tiếc là xã hội càng ngày càng biến đổi. Văn hóa, văn học, rồi mọi thứ cũng biến đổi. Và khoa học, kỹ thuật, tiến bộ cũng biến đổi. Rồi cái mẫu mực gia đình cũng bị biến đổi theo. Bây giờ người ta không còn mình ơi nữa. Bây giờ người ta không còn nhà tôi nữa. Mà có khi người ta lấy nhau chỉ vì tiền chẳng hạn. Người ta lấy nhau chỉ vì bị ép chẳng hạn. Người ta lấy nhau chỉ vì cái gì đó chẳng hạn. Rồi thì khi mà sống với nhau 3721 ngày người ta chia tay nhau, người ta ly thân, người ta ly hôn, người ta ly dị nhiều lắm thưa anh chị em. Hằng ngày chúng tôi vẫn phải nghe những câu chuyện gia đình, toàn chuyện buồn trong đời sống gia đình. Ít thấy những gia đình nào mà được hạnh phúc lắm thưa anh chị em. Lúc học giáo lý hôn nhân, chúng tôi dạy giáo lý hôn nhân dạy hết sức mình. Nhưng mà rồi khi mà lấy nhau rồi, nó không giống như vậy, thực tế nó hoàn toàn khác. Và người ta phải đối diện với những cái gì mà lúc người ta yêu nhau người ta không hề nghĩ tới có thể xảy ra. Lúc mà người ta quen nhau người ta không nghĩ có thể xảy ra. Nhưng mà khi về sống chung với nhau rồi đó, nhìn thấy rõ cái bộ mặt thật của nhau rồi, nhìn thấy rõ những cái thực tế phũ phàng của nhau rồi đó, thì thưa anh chị em, người ta dễ nhàm chán, người ta dễ chán cơm, người ta lại thèm phở, ta lại đi ông ăn chả thì bà ăn nem. Tự nhiên tôi đi hôm Tết đi ngang qua cái tiệm nem, nó để ngay thay vì tiệm nem thì để quán nem, ông ăn chả bà ăn nem. Tự nhiên thì cái quán cơm để như vậy, quán cơm mới tên là ông ăn chả bà ăn nem, mà bán nem với lại bán chả. Thưa anh chị em, nếu mà cứ ông ăn chả bà ăn nem như vậy thì rõ ràng không có nên một xương một thịt được, rõ ràng không còn là nhà tôi, rõ ràng không còn là mình ơi được. Có khi hai vợ chồng gặp nhau hỏi ai ơi về ăn cơm, ông chồng à bà vợ hết bên kia gọi chồng, nấu cơm xong rồi gọi chồng ai ơi về ăn cơm, bên đây ông chồng mới hỏi ai gọi ai đó, cái bên này hỏi ai gọi ai chứ còn ai. Thấy dễ thương không? Đó khi mà người ta yêu nhau rồi nó nên một hết, là cái chữ ai đó là vừa tôi vừa người, là một với nhau, không còn phân biệt nữa. Ai ơi về ăn cơm, ai gọi ai đó, ai gọi ai chứ còn ai. Tuyệt vời không? Chữ nghĩa của Việt Nam nó tuyệt vời như vậy. Mà nếu mà chúng ta sống được như vậy thì đúng là mình sống lời của Chúa đấy thưa anh chị em. Rất tiếc là vì người ta không có lòng thương xót trong gia đình, người ta không có lòng thương xót trong gia đình, cho nên dần dần cái men nó bị nhạt nhèo, rồi muối nó cũng bị nhạt nhòa đi, men không còn, muối không còn, gia đình nó trở thành không còn là tổ ấm nữa, nhưng mà nó trở thành hỏa ngục. Người ta biến gia đình trở thành hỏa ngục khi ở đó không có lòng thương xót, khi ở đó không còn lòng thương xót. Nếu còn lòng thương xót thì mình thấy rằng là như Đức Giêsu đứng đến với con người, đem lòng thương xót của Thiên Chúa đến với con người, thì Thiên Chúa dựng nên con người là hình ảnh của Thiên Chúa, và Thiên Chúa đồng hóa mình với con người. Những gì các ngươi làm cho người khác là làm cho chính ta. Thấy chưa? Thấy anh chị em thấy không? Mình của Thiên Chúa và mình của con người cũng là một với nhau. Ai ơi và ai ơi cũng là một với nhau. Thì khi mà lòng thương xót đến mức độ mà trở thành một với nhau thì lúc đó cái hạnh phúc nó mới là hạnh phúc tuyệt vời nhất. Khi Thiên Chúa đến với con người, Ngài muốn trở thành một với con người, nên đồng hình đồng dạng với con người, đồng lao cộng khổ với con người, chia vai chung vai sát cánh với con người, giống chịu mọi thân phận của con người chỉ trừ tội lỗi mà thôi. Thiên Chúa yêu thương con người như vậy thì con người cũng phải yêu thương nhau như thế thưa anh chị em. Nhưng mà vì ma quỷ nó xen vào, vì tội lỗi nó xen vào, nó phá vỡ cái hạnh phúc của gia đình. Lúc mà hai người trần truồng mà không cảm thấy xấu hổ, vì họ không có cái ý gì xấu cả, không có ý gì là tội cả, thì trần truồng cũng chẳng thấy gì xấu hổ cả. Nhưng mà vì có ý rồi, có tội rồi, ma quỷ nó xen vào rồi, cho nên nó làm cho con người cảm thấy xấu hổ. Chúng ta sẽ nghe tiếp trong ngày mai chuyện của Adam và Eva. Ở đây ta dừng lại ở chỗ là gia đình nam và nữ, một nam một nữ, người vợ người chồng kết hợp với nhau, và hoa trái của người nam người nữ, của vợ của chồng là đứa con. Thì khi mà có đứa con, người chồng được gọi là, người chồng được gọi là cha hay là bố, người vợ được gọi là mẹ hay là má, hay là bu hay là u hay là o, có không? Mợ nữa. Còn người nam người chồng có khi được gọi là cậu nữa, được gọi là tía nữa, rồi được gọi là bố, được gọi là thầy, vân vân. Thì nếu một gia đình có cả cha mẹ con cái thì một trọn vẹn, nhưng chúng ta thấy ngày hôm nay nhiều cặp gia đình hiếm muộn không có được những đứa con, cho nên vẫn vắng tiếng cười trẻ thơ. Và cộng đoàn lòng thương xót chúng ta ở đây hàng ngày vẫn cầu nguyện cho những cặp vợ chồng hiếm muộn ấy, cầu nguyện cho họ để họ có được những đứa con cho nó vui cửa vui nhà. Và Chúa nói sự gì con người không làm được thì đối với Thiên Chúa đều có thể. Cho anh chị em đến đây tin tưởng cầu xin, và hai vợ chồng yêu thương nhau, thật tình yêu thương nhau hết mình, gắn bó với nhau và tha thiết cầu nguyện, thì chắc chắn Chúa sẽ làm được điều mà con người không thể, thưa anh chị em. Cái ông này, ông đã lấy vợ chưa? Ừ, lấy vợ thì ông lên đây. Ông lấy vợ rồi, được mấy đứa con?
Dạ, con 10 đứa con cha. 10 đứa con gì?
Mấy?
8 gái, 2 trai.
Rồi, 8 gái, 2 trai. Rồi, hai người lấy nhau từ năm bao nhiêu tuổi?
Dạ, con lập gia đình từ năm 28 tuổi. Ừ. Năm nay con 45 năm gia đình rồi.
Và hôm nay bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 73 cha.
73. 73, 10 đứa con, mấy đứa cháu?
Dạ, 18 đứa cháu ạ.
Rồi, chúng ta chúc mừng hạnh phúc của gia đình đó. Rồi, ông có được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ, con trước nhất là con tạ ơn Thiên Chúa, sau là con lại đây xin Chúa ban cho cha đủ nghị lực nhiều ơn để tiếp tục làm thánh hóa việc gia đình, nội gia đình, cũng như là thánh hóa lòng Chúa thương xót đến mọi người.
Và không phải thánh hóa lòng Chúa thương xót, làm sao mà tôi thánh hóa lòng Chúa thương xót? Lòng Chúa thương xót thánh hóa con người nha. Rồi vì ông được ơn gì nói cho mọi người?
Dạ, con tai biến 10 năm cha. Mà vợ chồng con cứ nghe cái đĩa của cha đây. Rồi vợ con cứ đọc kinh 3 giờ chiều mà con hết, con chẳng có phải làm cái gì hết, chẳng thuốc gì hết cha. Vâng, đó là điều này. Và con cũng làm chùm giáo họ của giáo xứ Thanh Xuân, giáo hạt Bảo Lộc. Dạ, con và từ hồi đó là 2002 cho tới 2006 là 4 năm, cuối năm đó là con bị. Thì con vợ chồng cứ đọc kinh vậy thôi. Rồi bây giờ con cứ hàng đêm con nghe cái của cha đấy. Cái...
ông căng quá, ông làm tôi ông
máy của cha, máy của cha. Và rồi, con cứ suốt đêm là con nghe thôi. Con ngủ ít lắm dạ. Cứ 12 giờ đêm là con này con nghe. Con để cho vợ con cả nhà nghe như vậy. Gia đình con sống rất tốt dạ. Vâng, 45 năm mà. Con thứa mà. Cả công đoàn này con dám nói vậy cơ mà. Con rất hiền ngang. Vâng.
Vâng, thưa anh chị em, ít có một gia đình nào mà lên mà nói với chúng ta điều đó. Hôm nay đúng là Chúa gửi một người anh em đến, người tai biến, mà cầu nguyện lòng Chúa thương xót được khỏi. Và cái điều quan trọng, ơn lớn hơn cả là gia đình con rất hạnh phúc. Ông bị tai biến vậy là bao nhiêu năm?
Dạ, 10 năm cha.
Thưa anh chị em, nghĩ thử coi, 10 năm nếu mà người vợ mà không chung thủy, nếu biết rằng anh đã tai biến rồi, em về...
Tắm cho con cha, phải tắm cho con. Con lê lết mà, đi là ngã. Vâng, chung chướng dạ.
Nó tuyệt vời không? Nếu biết rằng anh tai biến rồi, em về lấy thằng khác thế là xong. Khỏe re. Nhưng mà không, 10 năm trời vẫn chăm sóc cho chồng, tắm cho chồng, ông cảm thấy rất là sung sướng. Bây giờ không được bãi tắm nữa, ông còn sung sướng không?
Dạ con, bây giờ con đi loan báo tin mừng dạ. Đi làm việc thiện thôi.
Vâng.
Con giáo xứ của con là có 4 giáo họ mà. Con mới đi được 3 giáo họ. Trong khi đó có 6 người thì ra thì cũng tai biến nằm tại chỗ luôn. Mẹ con thì
thưa anh chị em, chúng ta thấy không, là người vợ chăm sóc cho chồng để chồng khỏi rồi làm cái công việc là đi loan báo lòng thương xót của Chúa, đi làm chứng cho người khác. Hôm nay Chúa gửi ông ấy đến một gia đình hạnh phúc, một gia đình được tràn đầy lòng thương xót của Chúa. 10 năm thử thách, thưa anh chị em, không đơn giản đâu. Nói thì dễ lắm, thử chăm sóc một người bệnh một ngày, rồi 10 ngày, rồi 10 tháng, rồi 10 năm chịu nổi không? Mà ông té lên té xuống, rồi phải vệ sinh cho ông, phải tắm rửa cho ông, rồi phải dỗ ông ấy, rồi đủ thứ tai biến. Những người tai biến là dễ tủi, dễ khóc, dễ hờn lắm. Thưa anh chị em, có đúng thế không bà?
Đúng ạ.
Đấy, thấy chưa? Ai mà không tin cứ tai biến thử thì biết.
Cho con nói
rồi, con đây, tôi tặng cho ông một món quà.
Con
nhà họ dạ.
Mấy?
Bốn nhà họ.
Mà coi như 6 người liệt.
Vâng. Vậy là ông muốn xin 6 cái máy cho 6 người liệt đúng không?
Dạ con ơi, còn mẹ con cũng nằm tại chỗ rồi. Và gì con cũng nằm tại chỗ.
Rồi, vậy thì bây giờ tôi tặng cho ông cái máy để ông đi loan báo lòng thuyết Chúa cho những người liệt, người bệnh nha. Chúa chúc lành cho ông. Một tràng hoa tay thưa anh chị em. Còn câu này cô anh chị em khen cô lên chúng tôi cái cho cô ấy đi cho mọi người nhìn thấy rõ được hơn chút. Khen lên, khen lên, khen lên, khen sao lăn lên. Để nó kia, để kia, để kia, để kia, để kia. Quay, quay xuống, quay xuống mà quay. Đó. Để. Rồi, rồi. À, cô giới thiệu cho mọi người biết là cô bị tai biến như vậy bao nhiêu năm? Cô có một xúc.
Dạ, con bị tiểu đường chứ không phải tai biến ạ.
À, bị tiểu đường chứ bị tai biến. Và cô bị ngồi xe lăn này bao nhiêu năm?
Mới ngồi là 2 năm rồi.
Mới ngồi 2 năm. Và cô bao nhiêu tuổi? Cô tên gì?
Con năm nay 68 tuổi rồi.
Tên gì ở đâu?
Tên Trương Thị Mỹ ạ.
Ở đâu?
Ở Đồng Nai.
Vâng, và cô Trương Thị Mỹ 68 tuổi ở Đồng Nai đang ở trước mặt chúng ta. Cô ấy bị tiểu đường 2 năm và cái chân của cô thì sao, làm sao mà cô phải ngồi xe lăn?
À, chân vì bị tiểu đường nó biến chứng ạ. Biến chứng nên chân phải cưa một nửa bàn chân phải.
Vâng, cô bị tiểu đường và cái bàn chân phải bị cưa cho nên cô phải ngồi xe lăn. À, cô có đạo không?
Dạ không ạ.
Với cô đạo gì?
Con không có theo đạo gì hết.
Chúng ta cho một tràng tay chào người chị em này. Cô không có đạo vì mục đích của hôm nay cô đến đây để làm gì, cô chia sẻ cho mọi người.
Mục đích đến hôm nay đến để gặp cha, để xin cầu nguyện cho cha, cầu nguyện con khỏi bị chứng tiểu đường.
Thưa anh chị em, trong bài tin mừng người phụ nữ, nhớ không? Người phụ nữ đến mà cầu xin Chúa cứu đứa con mình khỏi bị quỷ ám. Người phụ nữ ấy có đạo không? Không có đạo. Người phụ nữ cũng không có đạo, giống như người chị em đang ở trước mặt chúng ta đây ngồi xe lăn, đến khẩn nài lòng thương xót của Chúa. Lúc nãy khi mà tôi đặt tay cầu nguyện thì có một anh cứ lại thưa cha cô này không có đạo, cô này không có đạo. Tôi có nói là có đạo hay không có đạo thì Chúa vẫn thương xót hết. Chúa dầu lòng thương xót không phân biệt người có đạo hay người không có đạo. Tuy nhiên chúng ta nghe trong bài tin mừng, nếu mà không nghe rõ mình sẽ cảm thấy dễ bị sốc lắm. Khi người phụ nữ ấy đến sấp mình trước mặt Chúa Giêsu, nghe biết là Chúa Giêsu, người ấy chạy đến và sấp mình xuống trước mặt Chúa Giêsu. Trong lúc đó thì Chúa Giêsu muốn lánh khỏi đám đông, không muốn xuất hiện trước đám đông, nhưng người không làm được vì danh tiếng người đã đồn khắp mọi nơi và người ta tuấn đến với Đức Giêsu. Trong số những người tuấn đến với Đức Giêsu thì có một người ngoại đạo. Người ngoại đạo ấy sấp mình đến trước mặt Chúa Giêsu và nói: lạy thầy, xin chữa con gái của tôi bị quỷ ám. Chúa có chữa không? Chúa có chữa không? Thưa thầy xin cứu con gái tôi bị quỷ ám. Chúa trả lời sao? Không lấy bánh của con cái mà ném cho chó con. Tại vì người Do Thái họ quan niệm rằng họ mới là con cái trong nhà, họ là dân riêng của Thiên Chúa, họ được Thiên Chúa tuyển chọn là con cái trong nhà. Những người không theo đạo Do Thái, những người không tin vào Thiên Chúa là ngoại đạo, là dân đất, họ coi như là chó con. Xin lỗi thưa anh chị em. Vì thế mà Đức Giêsu bảo rằng không lấy bánh trong nhà, bánh của con cái. Tức là Chúa đang, có phải là Chúa coi khinh người phụ nữ ấy như chó con không? Không, không phải đâu. Chúa không bao giờ khinh con người, không khinh thường bất cứ một người nào, nhất là những người tội lỗi, nhất là những người ngoại đạo. Chúa càng trân trọng, càng quý mến hơn. Nhưng tại sao Chúa lại nói câu là không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó con? Tại sao? Tại sao Chúa lại nói như thế? Tại sao Chúa lại nói như thế? Nếu mà người phụ nữ này mà tự ái, bỏ về không? Xin lỗi à nha, này là người à nha, không phải là chó con đâu à nha. Đến xin cho thì cho thì thôi, con này về. Đi, về bà. Tối bà về. Có đúng không? Có đúng không ạ? Con là người mà đưa bà này đến, phải không? Và chừng bà lăn xuống rồi chết tôi, giữ chặt lấy cho ông. Con là gì của bà ấy?
Dạ, con là cháu ạ.
Bây giờ nếu mà con đến, con cầu, con đến mà con có đạo không?
Dạ, con có.
Rồi, ông giữ cho bà khỏi té được rồi. Nếu mà con đến mà con cầu xin nói cha là...
Lệ cha, như vậy lần trước là con đã đi một lần rồi. Con có điện cho cha là cầu xin cô con đang bị bệnh. Thì cha nói là cha sẽ cầu xin cho. Thì như vậy cô con từ hôm ấy nay là đỡ. Hôm nay là cô muốn đến trực tiếp gặp cha để cầu xin cha, cầu xin cho cô là cô khỏi. Để cô khỏi bị như vậy là cắt thêm chân nữa. Nên là hôm nay là con đưa cô đi, hai vợ chồng con đưa cô đi. Và con là người có đạo. Mà trong khi đó...
Sao cô lại không có đạo?
Vì cô là không, con không phải là cháu ruột à. Dạ. Mà con chỉ là cháu vì con giúp việc cho cô thôi. Dạ. Mà con giúp
việc cho cô. Thưa anh chị em, đây là người cháu giúp việc cho cô ấy thôi. Dạ. Mà con nói to lên cho mọi người là lần trước con đến cầu xin là cô ấy được đỡ như thế nào, nói to lên.
Dạ, đợt trước là con đi thì con là những người khô đạo, bà chị dâu con bà đi nhiều lần lắm nhưng mà con không có đi. Thế con cũng bị bệnh nhưng mà con được Chúa thương như vậy là con hôm nay đã khỏi rồi, là con đã khỏi rồi. Hôm nay như vậy con cầu xin, hôm trước là con đi con cầu xin cho cô được khỏi bệnh. Thì như vậy là cô về là cái vết thương của cô nó khỏi và nó đỡ nhiều
rồi. Rồi còn con?
Dạ, con thì con bị đau lưng rồi bị trượt đốt sống, nhiều bệnh lắm. Hôm ấy con đi thì con bảo lạy Chúa, con là những người khô đạo lắm. Con không có tin vì con nghĩ bà chị dâu con đi, con bảo là khéo mà bị lừa.
Lừa. Mà lừa.
Con đại chị dâu con mua nhiều đài phát cho mọi người ở quê lắm. Thì con bảo vậy chứ không biết là có đúng đạo không. Nếu như chị dâu con đi mà được đúng đạo như vậy thì là cái tốt. Nhưng mà con sợ thì chị con bị lừa. Con không có đi. Vậy rồi con gặp được một người ở quê con. Người ta cũng tin là như vậy. Người ta vào người ta tạ ơn. Thế là vợ chồng con đi. Vậy con đi thì con khấn cho nhà con. Rồi con khấn cả cho cô. Thì cô về cô cũng được mọi ơn. Rồi hôm nay con đưa cô đến đây vừa là tạ ơn, vừa là xin cha và cộng đoàn khấn cho cô con cũng như...
Thời bây giờ con đã tin chưa?
Dạ con tin ạ. Dạ con tin.
Con bảo con có sợ bị lừa nữa không?
Không ạ, giờ là con không có bị lừa nữa. Vậy cho nên không lừa con mới đi chớ chưa
ạ? Thưa anh chị em, đức tin phải trải qua những thử thách như vậy. Cái câu mà Chúa nói với người phụ nữ đó là không lấy bánh của con cái trong nhà mà ném cho chó con là một cái thử thách. Nếu người phụ nữ này tự ái thì chắc chắn sẽ bỏ về, đúng không? Nếu người phụ nữ này không có lòng tin thì chắc chắn cũng sẽ bỏ cuộc. Bỏ về, bỏ cuộc, một là tự ái, hai là không có lòng tin. Cũng giống như người chị em của chúng ta đây, chỉ nghe người ta nói người chị, người nhà quê mà đem cái máy, có phải là cái máy 500 bài giảng lòng Chúa tôi xót như thế này không? Phải không?
Đúng rồi ạ.
Đem cái máy 500 bài giảng này đi phát, đi tặng cho người khác. Con đã được cái máy này bao giờ chưa?
Dạ lần trước con đi con có mua. Vậy con về con cũng phát cho những người cần thì con cũng đưa cho nghe. Con cũng đưa cả cô cho cô nghe. Thì cô cũng nghe rồi, như vậy là cô cũng biết được là như vậy là Chúa ban cho rất nhiều người. Và cô tin là cô cũng được ơn. Cho nên hôm nay như vậy là cô đến đây vừa là tạ ơn vừa là cầu.
Thế anh chị em thấy là nếu mà người chị em này mà đến tin ngay á, thì người ta dễ bảo là ồ cái này là cả tin, là nhẹ dạ, là mê tín vân vân. Mà chỉ không tin rồi chỉ cho rằng là có thể là trò lừa đảo, trò bị bợm vân vân, tốt thôi. Càng như vậy thì càng chứng tỏ rằng đây là công cuộc của Thiên Chúa. Còn nếu mà dễ dàng quá, ai cũng có thể tin được, ai cũng có thể theo được, thì ta thấy coi chừng đó là trò lừa bịp của ma quỷ. Ma quỷ nó dễ làm cho người ta theo vì nó lừa, nó bịp, nó khéo lắm. Ma quỷ nó khéo lừa, khéo bịp lắm thưa anh chị em. Ma quỷ mà, cha của sự dối trá mà, nó lừa bịp khéo lắm. Cho nên nhiều người ngày hôm nay bị lừa bịp bởi những trò ma, trò quỷ ấy. Chữa bệnh cái này, chữa bệnh cái kia, rồi tàn nhang, nước thải, rồi vỗ, rồi thì đập đủ thứ trò hết. Toàn là những trò lừa bịp của ma quỷ thôi. Cho nên chị cảnh giác là rất đúng. Và chị đến đây để kiểm chứng cũng rất đúng. Tôi cũng rất mong anh chị em mình đến đây với một thái độ trưởng thành như vậy, là mình có quyền không tin, rồi mình đến mình kiểm chứng, rồi mình tin. Mình có quyền mình nghi ngờ, nhưng với lòng thiện chí mình đến mình tìm hiểu sự thật như thế nào. Đừng để cho cái thành kiến nó nằm trong đầu của mình. Cái thành kiến nằm trong đầu của mình, cho nên mình không tin và mình cũng chẳng chịu tìm hiểu. Rồi mình cứ vậy là mình cho rằng là trò bịp, trò lừa, mà chả bao giờ có thiện chí tìm hiểu sự thật là gì. Một lòng chân thành tìm hiểu sự thật thì Chúa ban cho. Và người chị em này thứ hai là nhận là mình rất cứng lòng, cứng tin và cứng lòng, không có đón nhận lòng thương xót của Chúa đâu. Nhưng mà đến đây Chúa đã dùng chính người chị em ngoại đạo này để hoán cải người có đạo này, thưa anh chị em. Vì chị ấy đến để cầu cho người ngoại đạo này, và khi chị người ngoại đạo này đi về và được đỡ, được chữa lành, thì cái người có đạo này mới tin và đem đến lần thứ hai. Cái mà chị ấy được ơn đó là ơn khỏi cứng lòng, khỏi cứng tin. Và có đúng không?
Đúng ạ.
Đúng không?
Đúng như vậy.
Nếu mà không tin, chả có ai mà đem cái máy này đi phát. Bây giờ chỉ là người mà đem máy này đến cho bà này bà nghe, rồi đem đến cho người khác nghe. Hôm nay chị đến đây, chúng tôi gửi tặng chị cái máy.
Con có rồi.
Có chưa?
Có rồi ạ. Để thầy cho người khác ạ. Con có rồi.
Rồi vì chị nghe những cái máy rồi, chị thấy sao?
Thấy hay lắm thầy. Cha con thấy hay mà thấy đúng sự thật. Cha đã làm phước cho bao nhiêu là người mà chữa khỏi, con mừng lắm.
Hallelujah. Rồi con có chưa?
Hả? Nãy chồng con mua rồi ạ.
Rồi. Đây là ai?
Là chồng con.
Hai người mấy xương mấy thịt?
Dạ một xương một thịt đấy ạ.
Ở với nhau bao nhiêu năm rồi?
Dạ 35 năm rồi ạ.
35 năm, được mấy cháu?
Dạ con 5 đứa con ạ.
5 đứa con, con cảm thấy hạnh phúc trong gia đình con như thế nào?
Dạ con thấy là coi như là gia đình con thì Chúa ban cho là vợ chồng con, các con và cháu con giờ được cái là khỏe mạnh, thông minh, học hành coi như là tốt. Nhưng mà chỉ cái là chúng con thì đúng là như vợ con nói là cái việc nó sẽ hơi khô đạo ở chỗ là hơi cứng lòng tin. Nhưng mà bây giờ thì chúng con thì được vừa qua thì vừa đi là cầu nguyện để lòng thương xót Chúa chữa lành cho vợ chồng con, rồi coi như cho bà cô con đây. Thì chúng con thấy là chúng con và cô đây cũng được ơn, cho nên là chúng con tin vào lòng thương xót của Chúa.
Dạ. Hallelujah. Khi người phụ nữ ấy không tự ái, khi người phụ nữ ấy vẫn khiêm tốn nài xin, nhưng lạy Chúa, con chó con thì nó cũng được ăn mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống chứ. Anh chị em thấy không? Nhận mình là chó con luôn, chẳng tự ái gì cả. Thưa anh chị em, chúng ta đôi khi mình còn tệ hơn cả chó con nữa ấy chứ. Cái tội lỗi của chúng ta nặng nề vô cùng, xấu xa vô cùng, xấu xí vô cùng. Chó có khi nó còn biết trung thành với chủ, nó không phản chủ đâu. Mà con người ta đôi khi lại còn thua cả loài cẩu là phản chủ. Anh chị em có thấy không? Rất nhiều trường hợp phản thầy bán Chúa, Giuđa bán Chúa đây. Anh chị em thấy không? Phêrô chối thầy đây. Các tông đồ bỏ Chúa đây. Và ngày hôm nay nhiều người giáo dân trở thành người giáo gian, đi bán cha, bán sơ, bán thầy, bán cụ, đi làm tay sai cho những cái bè lũ ma quỷ nào đó để mà phá, chống phá giáo hội, rồi chống phá các cha, chống phá các nhà dòng, chống phá các nhà thờ, chống phá ngay cả giáo điểm tin mừng này cũng có đấy thưa anh chị em. Cũng có những loại mà lừa thầy phản bạn, rồi bán Chúa, bán cha, bán sơ, bán đứng hết tất cả chỉ vì đồng tiền, chỉ vì quyền lợi mà họ bán đứng hết tất cả. Thưa anh chị em, người phụ nữ ấy không, vẫn chấp nhận rằng mình là chó con cũng được, nhận lấy mảnh vụn từ bàn chủ rơi xuống. Và khi nhận được cái mảnh vụn từ bàn chủ rơi xuống, người phụ nữ ấy có tức không? Có tức không? Có tự ái không? Có giận không? Có hờn không? Có lẫy không? Chúng ta lại dễ bị cái bệnh màu hờn, màu giận lắm thưa anh chị em. Động một tí thì giận, động một tí thì hờn, động một tí thì lẫy. Thánh Faustina nói là, Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng, con hãy đặt tự ái của con vào chỗ rốt bét nhất. Không có tự ái, hãy trở thành tấm thảm để người ta đạp lên đó, người ta trà lên đó cho cái chân người ta được sạch. Vì thế mà cái sự khiêm tốn là thái độ cần thiết nhất trong khi cầu nguyện. Mà khiêm tốn thì không còn tự ái. Không có tự ái thì đừng có giận, đừng có mau giận, mau dỗi, mau hờn. Ở ngoài người ta giận, người ta hờn, vô trong đạo cũng dỗi, cũng giận, cũng dỗi, cũng hờn. Rồi đi tu tưởng rằng bỏ hết mọi sự mà đi theo Chúa, vẫn còn đem theo cái tự ái của mình. Động cái thì giận, động cái thì dỗi, động cái thì hờn. Tu cái gì mà suốt ngày giận với dỗi với hờn thì tu cái gì thưa anh chị em? Thế nhưng chị ta thấy không? Cái người phụ nữ này ngoại đạo đây này, mà họ không dỗi, không hờn, không giận này. Mình đi tu mà còn cứ giận là sao? Đi tu mà cứ dỗi, cứ hờn thì tu cái gì? Thưa anh chị em, đúng không ạ? Đúng chứ, phải không? Rồi mình theo Chúa mà, lòng theo cho Chúa, đi phục vụ mà. Động cái thì dỗi, động cái thì giận. Bỏ không làm nữa, bỏ không đàn, không hát, không làm cái gì nữa cả. Động cái thì dỗi, cái hờn thì còn cái gì nữa. Người phụ nữ này ta thấy không? Không giận, không dỗi, không hờn. Nhất khoát bám chặt lấy lòng thương xót của Chúa. Con là con cho cái chó cũng được, nhưng mà nó ăn cái mảnh vụn rơi xuống. Chúa nói, lòng tin của con đã cứu chữa đứa con gái của con. Về đi. Đi về. Đi về. Đi về là mau. Còn không tin thì còn ở lại hay sao? Bà về không? Bà về không? Bà hay có về hay không? Hay bà có bảo chắc không thầy? Bà có lấy điện thoại bà nhắn tin à? Hey, đứa nhà nó hết quỷ bị quỷ ám chưa mày? Có không? Bà có cần nhắn điện thoại không? Bà có cần hỏi lại không? Bảo về là về. Bà ấy về và ngay giờ ấy đứa con của bà khỏi bị quỷ ám. Ta thấy tuyệt vời chưa? Một cái lòng tin, một cái lòng tin thẳm sâu của một người ngoại đạo hôm nay cho chúng ta thấy được những bài học của những con người đi theo Chúa. Dấn thân vào lòng thương xót Chúa là phải chấp nhận trở thành tấm thảm cho người ta trà đạp lên. Phải trở thành như là con chó con cũng được, cho người ta muốn sỉ vả, người ta muốn đối xử mình thế nào cũng chấp nhận. Miễn là lòng thương xót Chúa được lan tỏa, miễn là những người ngoại đạo như người chị em của chúng ta đây được đón nhận ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa, miễn là những gia đình đang đau khổ, đang rạn nứt, đang đổ vỡ, đang chia lìa, đang ly thân ly dị được quay về với lòng thương xót Chúa. Chỉ khi nào họ quay về với lòng thương xót Chúa thì họ mới quay về với nhau. Cho nên mấy người đến cầu nguyện nói thưa cha, vợ chồng nó ly thân, vợ chồng nó ly dị, vợ chồng nó dỗi hờn. Thưa cha, trong cộng đoàn đó, bề trên bề dưới rạn nứt đổ vỡ, cha sứ cha phó rồi giáo dân vi linh mục có mâu thuẫn với kia vân vân và vân vân. Tôi nói chỉ có một cách duy nhất thôi là cầu nguyện cho mỗi người, mỗi thành viên trong gia đình, trong cộng đoàn đón nhận thực sự lòng thương xót của Chúa thật thẳm sâu. Thì lúc đó không cần nói họ cũng quay về với nhau. Chỉ khi nào quay về với lòng thương xót Chúa, người ta mới quay về với nhau mà thôi. Amen.